những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Quyên kính gửi lời chào đến quý thính giả của Đài 1600 AM. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên và mến chào Thanh Huyền. Hình như hôm nay có Thanh Huyền làm phải không ạ?
Dạ, Thanh Huyền làm đi về rồi thưa cô, tại vì Thanh Huyền vào phải về để đi để học bài thi đó thưa cô, cho nên cô làm một chút rồi cô đi về. Dạ.
Ok rồi, được rồi, thì hôm nay có Nhã Quyên với cô Bích Tì làm, thì cũng mong rằng quý thính giả thân thương của chúng ta sẽ gọi vào để giúp ý kiến cho ngày hôm nay với lá thư của cô Thảo Nguyễn mà cô Bích Tì sắp đọc lên đây. Thời tiết ở bên này thì Cali hôm nay thì rất là đẹp, trời phải nói là 70 mấy độ, 76 độ là cao nhất thôi. Sáng nay Betty dậy sớm thì Betty nghe nói cái thời tiết như vậy, mà phải nói đúng là như vậy. Từ sáng giờ thì ở bên này thì rất là đẹp, thành ra là chúng Betty dậy sớm, Betty làm vườn, Betty enjoy cái vườn của nhà và săn sóc mấy cây cỏ trước nhà sau nhà, trồng lại mấy cái cây mà mình không ưng ý. Coi như là cái giống như là làm cho mình có một cái niềm vui trong cái việc mình săn sóc cây cỏ trong nhà, cũng như là nếu có cái thời gian chúng ta có thể relax được thì mình dùng những cái cây cảnh trong nhà, săn sóc cái vườn, trồng một ít cây ăn trái cũng như là cái hoa này nọ. Mùa này mùa hoa đẹp lắm quý vị ơi, bên này mọi người đang lo trồng hoa rất là đẹp. Còn về thời tiết bên đó thì sao hả Nhã Quyên?
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas thì ngày hôm qua thì trời cũng tự nhiên hơi là lạnh. Sáng nay trời cũng lạnh, nhưng mà hiện tại ngày hôm nay thì giờ thì chắc cao nhất khoảng 70 độ thưa cô. Ngày mai chắc trời lên đến, ngày mai ngày thứ hai thì chắc khoảng lên đến khoảng 80 độ.
Lý do tại sao mà thứ hai lên đến 80 độ? Chắc là thiên hạ đi làm nóng quá hả?
Nhà Quyên cũng không biết, tại vì này là thời tiết thưa cô.
Nói đùa một tí cho vui thôi, nhưng mà thật sự ra thì là chúng ta đang ở trong cái mùa tháng 4, gần đến ngày 30 tháng 4 rồi, còn một tuần lễ nữa thôi thì tất cả người Việt chúng ta ở trên khắp thế giới phải nói cái tháng này là cái tháng buồn năm nào cũng vậy. Cứ đến tháng 4 là chúng ta dù có những cái chuyện bận rộn, có những chuyện mà vui gì chăng nữa, nhưng mà cái lòng chúng ta dù cũng nó cũng cảm thấy nó nao nao, nó buồn buồn sao á. Không biết quý vị sao chứ Betty cũng thấy là như vậy. Nhớ lại bao nhiêu năm trước, 42 năm trước. Thôi thì để cái đó mình để tuần tới đi. Tuần tới thì Betty có thể làm một cái chương trình đặc biệt. Quý vị nào cũng giờ này mà quý vị nào có những kỷ niệm gì về 30 tháng 4 cho những người thân yêu của chúng ta, rồi sau đó thì đi tù cải tạo, rồi chúng ta có những lời gì nói với những người thân trong những ngày hôm đó, thì chúng quý vị nhớ sửa soạn để quý vị gọi vào. Bích Ti sẽ dành cái giờ đó cho cái ngày 30 tháng 4 để kỷ niệm đúng là ngày Chủ nhật, chương trình chúng ta đúng là ngày hôm đó. Vâng, thì hôm nay thì chúng ta phải cười lên một tí để chúng ta cảm thấy chúng ta có một cái niềm gì trong cái tinh thần để chúng ta có vui vui, để chúng ta có thể tiếp tục cái chương trình, cái con đường chúng ta đang đi cũng như là cuộc sống chúng ta. Thì Bích Ti có trong một dịp tình cờ thì Bích Ti có một cái tìm được mấy cái điều lợi ích của cái nụ cười của chúng ta. Chúng ta người Việt Nam mình nói cái gì thì nói, chứ Việt Nam mình ngày xưa cụ Nguyễn Văn Vĩnh có nói một câu là "A Nam ta thì cái gì cũng cười hết á." Đúng, quả thật như vậy, vui cũng cười, mà buồn cũng cười, khổ cũng cười, rồi bị người ta đánh nhiều khi mình đau quá mình cũng cười. Nó rồi cái cười của chúng ta nó có nhiều loại cười lắm.
Mắc nợ không trả tiền cũng cười thôi cô. Gọi là cười trừ cô.
Cười trừ. Thì nó nhiều kiểu cười lắm, mà nếu mà nói ra thì đúng là như vậy đó, giống như bây giờ Bích Ti đang cười như vậy. Nhưng mà thật nhiều khi mình cười đó, nó có cái, có người ta bảo là nhiều khi có những người ta bị khẩu nghiệp đó. Tiếng cười có nhiều người họ cười cũng là một cái lối mà để nói xiên nói sỏ nữa. Thành ra nếu mà nói về kiểu cười thì có rất nhiều kiểu cười. Người ta bảo là cái gì đấy, cụ Nguyễn Văn Vĩnh cậu nói một câu mà Bích Ti nói nhớ lại là người ta khen cũng cười, mà người ta chê cũng cười. Hay thì cũng hì, mà dở cũng hì, quấy cũng hì, nhăn răng thì hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang. Thấy không ạ? Thì cụ Nguyễn Văn Vĩnh ngày xưa cậu viết rất là dí dỏm mà rất là vui nữa. Khi mà chúng ta đọc như vậy, chúng ta thấy nó vui, tự nhiên chúng ta cũng thấy cười. Cái người ta bảo mình tiếng cười là 10 bằng 10 gì đó, 10 thang thuốc bổ, 10 thang thuốc bổ. Tại người ta nói chữ thang là bởi vì ngày xưa các cụ mình uống thuốc bổ bằng thuốc bắc nhiều hơn, thành ra các cụ hay cất thuốc bắc xong rồi về, xong rồi nấu lên lại, thành ra mỗi một cái coi như là một thang thuốc bắc. Thành ra tiếng cười là 10 thang thuốc bắc. Bích Ti thấy cái điều đó rất là đúng, bởi vì nếu mà xét về mà y khoa đó, thì cái khi mà chúng ta cười nó kích thích rất nhiều lắm, nhất là trên cái bộ não của chúng ta đó, cái trung tâm thần kinh ở trên cái bộ não chúng ta đó, thì nó tiết ra một những cái hormone để chúng ta có những cái hormone mà chúng ta làm cho giảm đau, như là chất mà endorphin đó. Các quý vị biết là khi mà chúng ta cười thì nó tăng cái chất endorphin ra, thì mà cái chất này ấy, nó giảm đau tự nhiên lắm, rồi nó tiết thêm cái chất gọi là serotonin nữa. Cái chất này là chất hormone, nó điều hòa cái tâm lý của chúng ta, cái tâm trạng của chúng ta đó. Thì nếu mà chúng ta đang đau mà chúng ta phát cười lên thì nó tiết ra hai cái chất này làm cho chúng ta giảm cơn đau nữa, và chúng ta cũng giảm cái stress nữa. Thế nên khi mà chúng ta làm việc nhiều quá, hoặc chúng ta là có gì khó khăn đó chúng ta chưa giải quyết được á, mà khi chúng ta có ai làm cho chúng ta cười á, thì khi chúng ta cười á, thì cái nồng độ adrenaline á, quý vị biết là cái nồng độ adrenaline là một cái chất hormone á, nó làm cho stress. Thì cái nồng độ adrenaline đó, khi chúng ta cười nó xuống thấp đi, thì cái stress của mình nó cũng bớt lại. Rồi thứ cái việc nữa là cần nhất là khi các quý vị lớn tuổi đó, có những cái vấn đề về tim mạch đó, mà khi các quý vị mà cười nhiều á, thì các chất như là cái chất adrenaline đó, và chất nó gọi là noradrenaline đó, thì nó làm, nghĩa là cái chất này làm tăng, nghĩa là nó hai cái chất này nó làm tăng huyết áp, thấy không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta cười thì nó, cái mạch máu của chúng ta giãn nở chậm hơn 35%, thì cái chất này nó làm giảm cái huyết áp của chúng ta ra, tức là cái chất này nó không tăng lên nhiều nữa, để cho huyết áp chúng ta nó giảm đi đó. Thì là cái rồi nó giúp cho chúng ta ngủ ngon nữa. Đó thì thật sự ra là nó có nhiều nhiều việc mà để cho chúng ta có thể áp dụng cái tiếng cười của chúng ta nữa, để mà chúng ta giúp cho cái sức khỏe của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn tuổi. Mà các quý vị thấy không, khi mà chúng ta cười á, đột nhiên cái mình hóa giải được nhiều chuyện lắm. Giống như hồi nãy Nhã Quyên nói cười trừ đó, thiếu nợ thì cười trừ á. Nhiều khi mình thiếu nợ ai đó, mình đến mình nói chuyện dễ thương với người ta, rồi người ta thấy mình dễ thương, mình ăn nói đàng hoàng, là mình lại cười thân thiện với người ta, thì có thể là người ta không lấy tiền nợ nữa. Cái điều đó rất là đúng.
Không lấy tiền lời thôi hả cô?
Không nợ mà cũng không lời nữa.
Lúc đó chỉ lấy tiền lời thôi, còn principal lấy sao cô?
Không, mà đó là nợ ít thôi. Nợ ít thì có thể là họ xóa luôn cho mình luôn, mà chắc nợ nhiều thì cái chuyện đó thì cô Vicky cũng chưa gặp phải, thành ra cô Vicky cũng chưa biết được không có những cái người nào mà họ có thể họ xóa nợ cho mình nếu mình cười với người ta. Không, thì ra đó là đây là những cái điều mà Vicky thấy nó hay hay, thành ra Vicky muốn cống hiến đến cho quý vị ngày hôm nay để chúng ta giúp thêm trong cái đời sống khỏe mạnh của chúng ta nữa. Thành ra là thật ra nếu mà chúng ta như cô Bích Ti vậy, cô Bích Ti làm việc một ngày 8 tiếng đồng hồ trong sở đó, mà ví dụ như gặp một cái người cô worker nào đó họ khó khăn chẳng hạn, họ suốt ngày họ không có một cái nụ cười, mình cũng thấy khó chịu lắm. Mình làm việc mà không, bạn bè của mình xung quanh mình họ không có vui vẻ, không có nói đùa nói giỡn với mình thì tự nhiên mình thấy nó làm việc nó công việc nó không có được nhẹ nhàng, nó cái mình không được vui. Thành ra khi cái nụ cười chúng ta đưa đến cho mọi người xung quanh chúng ta đó, nó làm cho niềm vui không những riêng cho chúng ta nữa, mà lại giúp cho những người xung quanh của chúng ta họ dễ chịu hơn. Dạ vâng, đó là Bích Ti cống hiến cho quý vị những cái nụ cười ngày hôm nay. Mong quý vị thực tập những cái nụ cười. Thì Bích Ti rất là mong mỏi như vậy. Và bây giờ thì Bích Ti có một cái lá thư của cô Thảo Nguyễn. Bà Thảo Nguyễn đã gửi cho chúng ta như thế này. Vâng, và trước khi đó thì xin mời Nhã Quyên đọc lại những số phone của đài để quý vị có thể gọi vào. Cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau khi mà cô Vicky chia sẻ lá thư của bà Thảo Nguyễn, kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho bà ở số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, và xin trở lại với cô Vicky.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Và kính thưa quý vị, đây là lá thư của bà Thảo Nguyễn đã gửi cho chúng ta như thế này. Kính gửi chị Vicky, tôi 51 tuổi, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi vừa tổ chức đám cưới cho con gái đầu lòng được 6 tháng, con trai thì đã đi lên đại học. Gia đình bây giờ chỉ còn lại có 2 vợ chồng, tuổi tác chưa hẳn đã già, nhưng cũng không có còn trẻ. Tôi có công việc của tôi, anh ấy có công việc của anh ấy. Nhiều hôm đi làm về rất mệt, nhưng tôi cũng cố nấu nướng cho ra bữa, rồi dọn mâm bát, nhưng anh ấy lại không về ăn, hoặc về rất trễ. Càng lớn tuổi, tôi càng mất kiên nhẫn, khó mà chờ đợi được. Nhiều hôm tôi rất bực, cáu gắt, cằn nhằn, bao nhiêu thứ chỉ chờ anh ấy về là sổ tung ra. Nhiều bạn tôi khuyên tôi thuê một người giúp việc, nhưng tôi thấy vô lý. Xưa kia bao công việc bận rộn, một mình tôi cáng đáng hết. Bây giờ con đi vắng, chồng cũng ham đi hơn là ham ở nhà. Tôi thuê người giúp việc để làm gì? Chồng tôi xưa kia vốn không đến nỗi lơ là việc nhà hay đàn đúng nhậu nhẹt. Nhưng gần đây anh ấy đi nhiều hơn. Lúc đầu tôi nghĩ do tính tình mình thay đổi, về nhà thấy lạnh và trống vắng, lại thêm vợ cáu gắt cằn nhằn, nên anh ấy không thích về thường xuyên như trước. Có về sớm cũng ít nói chuyện, cứ cắm đầu vào máy tính, đọc báo, xem phim. Cứ như vậy rồi chắc sinh ra nhiều chuyện khác, nên tôi đã rất lo lắng. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, giờ tôi phát giác ra anh đang gian díu với một cô sinh viên đáng tuổi con gái của chúng tôi. Cô ta là du học sinh qua Mỹ theo diện du học. Giờ cô ấy muốn ở lại Mỹ nên đã gặp chồng tôi trong dịp đám cưới của con gái tôi. Cô ta là bạn học cùng lớp với con gái của tôi. Cô ơi, câu chuyện đến đây cũng chưa hết. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi, hỏi xem chồng tôi có đúng sự thật như vậy không. Thì lúc đầu chồng tôi còn chối, nhưng tôi cho anh ấy xem những cái email mà tôi đã đọc được qua anh ấy để lại trong laptop của anh ấy giữa cô ấy và chồng tôi. Lúc đó thì chồng tôi xác nhận là chồng tôi có cảm tình với cô gái trẻ đẹp này. Tôi như người điên, hiện giờ tôi không biết phải giải quyết vấn đề gia đình chúng tôi như thế nào. Chẳng lẽ con mình mới lấy chồng, bây giờ mình lại ly dị chồng, thì điều đó bạn bè chúng tôi còn xem chúng tôi ra sao nữa. Xin chị và quý vị cho tôi những lời tha thiết của tôi. Tôi xin rất là mong, tôi đang bối rối lắm. Xin cảm ơn chị và quý vị rất nhiều. Ký tên là Thảo Nguyễn. Dạ, kính thưa quý vị, đó là lá thư của bà Thảo Nguyễn đã gửi cho chúng ta. Bây giờ cô trở lại với Nhã Quyên và xin kính mời quý vị nhín chút thì giờ để gọi vào để giúp cho bà Thảo Nguyễn ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tì. Quý thính giả vẫn đang đối với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và cô cũng vừa chia sẻ cái lá thư của bà Thảo Nguyễn. Quý vị nào đã nghe rồi, kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho bà qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên kính chào ạ.
Xin lỗi, phải tôi không?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho Nhã Quyên biết quý gia.
À, anh Nguyên, anh Nguyên là nhà Nhã Quyên, long time no see.
Dạ, anh Nguyên hả? Dạ, xin chào anh Nguyên. Dạ.
Dạ, Bích Ti chào, chào anh Nguyên.
Dạ.
Em tưởng đâu là chị Bích Ti dạo này đổi qua cái ngành nói về bác sĩ chứ.
Không phải bây giờ đâu. Bích Ti thích ngành bác sĩ lắm mà Bích Ti chưa được trời cho thôi. Thành ra Bích Ti thích tìm hiểu về những vấn đề y khoa lắm á. Dạ, có sĩ khoa mà mình thấy có lời cho mình
đó, với cái bà đó thì cái chị đó như cũng nhỏ tuổi em, yêu cái ông bà đâu được, tại vì em 53 là chị Bích Ti.
À hả?
Mấy phải không?
Bà 51 tuổi.
À, thì em chắc cũng lớn hơn bà 2-3 tuổi. À, để có ý kiến vậy thôi nha. Tại vì em nghe lúc mà sau này nó vô đây, lúc mà em gọi thì Nhã Quyên bắt, mà cái câu chuyện chị nói chưa có hết. Sao ngộ vậy, cái này đi trước hay cái kia đi trước?
Câu chuyện
lúc mà em mở lên á thì em theo dõi lúc đó tới giờ, nhưng mà em chưa nghe được chị Bích Ti nói hết cái câu chuyện mà em gọi cái chị Nhã Quyên nhận điện thoại vô luôn rồi.
Thì tại vì anh gọi thì Nhã Quyên bắt.
À vậy hả? Tại vì em nghe thì chị Bích Ti biết không? Thì em nghĩ đó, có thể nhiều khi tại sao lại là cái cô đó mà lại sao lại là thương ổng, mà trong khi đó người ta có vợ rồi. Nguyên nhân là tại sao? Cái cô đó qua bên đây có chưa có giấy tờ hay sao chị Bích Ti?
Thì du học sinh mà, những cô bé mà du học sinh qua bên này ấy, nhiều một số cô cũng muốn ở lại Mỹ đó em. Thành ra là cũng làm quen với người này người kia đó để kết thân, rồi sau đó có thể làm đám cưới rồi ở luôn bên này đó Nguyên.
Nhưng mà cái chuyện này thì chắc ông có thể nhiều khi muốn đổi tiền sang bến thì cho ông theo ý ông đi. Giờ sống lâu quá nhiều khi nhìn thấy nản, nhìn chán quá rồi muốn đổi cái mới rồi mà.
Ừ, thì nếu như vậy ý của Nguyên sao?
Thì chiều ổng chút gì cho ổng xài cái đồ mới rồi coi nó bền hay dai. Già mà còn muốn quậy hả? Thì nói chỉ kệ với khi sinh đi. Em mà dễ. Thì mình cứ hỏi ổng giờ ở với em không có hạnh phúc đúng không? Ở có người khác hạnh phúc thì người ta nói ở với em không hạnh phúc thì cho người đi. Mình giữ người ở ai giữ người đi đúng không?
Ý
có gì Bích Liêu đâu chị, giống như em mà gia đình mình là mình cứ xử ngọt thôi, mình cứ làm theo ý người ta đi, thì coi trên đời này có cái gì nó bền dai không, có gì nó cũng có giới hạn của nó thôi, kết thúc thôi. Coi như mình đi, mình giao cho ông đi, mình khỏi trách nhiệm để cho người khác lo giùm, mình khỏi lo, mình sống khỏi để tan nữa, sau này là chết mình khỏi để tan, khỏi lo mồ mả cho nó sướng.
Nói như Nguyên vậy thì dễ dễ quá rồi còn gì nữa. Nhưng cuộc đời đâu có dễ như vậy đâu. Trời, vợ chồng mà ly dị nhau nhiều chuyện rắc rối lắm Nguyên ơi. Nhất là hai vợ chồng thì họ có đã tài sản nữa
do mình á. Tại vì mình thấy nó, nếu chẳng hạn như cái câu chuyện nó ngắn gọn thôi, cái người nói nó kéo dài cái mất thời gian cũng do mình đúng không? Mình nói gọn gàng tóm tắt lại rồi ok, hai vợ chồng ngồi xuống. Bây giờ anh sao? Em giờ không còn cảm hứng gì với anh nữa đúng không? Chán rồi phải không? Ừ chán rồi đấy, ừ người ta ừ cái này cho nó đi, tại vì mình khỏi mệt, vậy thôi. Mình tại trên đời này chị thấy không có ai giữ được cả đời đâu, cái gì nó cũng buông hết thôi. Ở bàn tay chị có nắm được cái gì cả đời không? Bây giờ một ngày chị có thể dùng cái gì nắm được ngày không? Tại sao mình dành dịch chi mà mình giữ một người mà người ta muốn quay đầu đi thì cứ để người ta đi, kéo lên chi cho nó mệt không? Người giật người kéo nó mệt lắm, thà mình tuôn luôn cho nó đi đi. Bây giờ chị nói là chị cũng có công ăn việc làm đúng không? Ông kia cũng có công ăn việc làm, ông đâu có nuôi chị đâu, chị phải lo chi mà dịch chi dịch về để làm gì? Trong khi đó trái tim người ta đập ra ngoài đường rồi. Ồ, mấy cái chuyện đó nhỏ lắm chị ơi. Em thấy con biết nhiêu đâu. Ông kiếm gì, ông kiếm trước cho ông kiếm trước đi. Mình từ từ mình thấy cà tha mình kiếm, mà kiếm tình cảm bây giờ vội vã quá nó cũng dễ chợt đường dày lắm á.
Ừ,
bữa này
nhiên rồi.
Thế rồi bây giờ chuẩn bị bên cái tụi bên kia nó sắp sửa bắn cái trái.
Từ Bắc Triều Tiên đó hả?
Hãy buông xả đi, bỏ chữ tu gì chữ muốn đi, cho nó an nhàn đi. Nếu mà mình đã hơn 50 rồi chị biết không, dành giật rồi cũng chẳng giữ được bao nhiêu, mệt lắm. Đừng sống cho nó thoải mái một chút, nhẹ nhõm. Mình coi nhẹ nó nhẹ, tại vì chị thấy không, ăn cũng ngày 2-3 bữa thôi, nằm cũng có một khúc thôi. Dành giật làm cái gì nữa. Mình ở nhau cũng lâu rồi mà người ta tự nhiên bây giờ người ta đổi tánh thì giật chi. Chị thấy không, chị có về chị giữ người ở, người ta chị giữ người ở, cha giữ người đi đúng không? Mình có giữ như vậy thôi à. Thôi gặp như em vậy nha, em riêng chỉ cho đi đi. Vậy đó, người ta muốn đi cho người ta đi. Nếu mà mình từ bi, mình có sau này mình thấy người ta tội nghiệp thả, người ta trở về thì cho người ta về đó. Nếu mà mình lòng từ bi. Tại sao bây giờ chị thấy trên Đức Phật, bây giờ mấy ông sư rồi, ông khuyên năng con người xả bớt, bỏ bớt, tội lỗi đi. Đúng không chị Bích Ti?
Thì các thầy, các cha đều khuyên mọi người như vậy, nhưng mà có ai áp dụng được nhiều đâu.
Giống như coi em thấy Nhã Nguyên dễ thương nhất, ai nói gì cũng nghe cũng cười hết á. Không Nhã Nguyên?
Anh nói con hay nhất.
Đúng không? Đúng không Nhã Nguyên?
Dạ đúng, dạ đúng.
Giống như em hát khúc, em tặng khúc cho mấy người nghe chơi, bữa nay cho vui cái nha.
Trời ơi.
Con bác hồ đồn năm ba mưa ngứa, bầu phái theo chồng cách mấy sông sâu, sông sâu còn bắt được nhịp cầu, chứ anh với em sầu biết cùng ai mà chia sẻ. Ấn chưa? Hả? Năm nay rồi đó.
Nguyên.
Tức là ca sĩ mà cứ bà kia chấm lọt hoài à.
À, chắc cứ cả năm nay luyện dữ lắm phải không?
Bữa nào chị mới đi qua đây xuống Hy Tân đấu chọi với em.
Ờ, chị đâu có tài gì đâu mà dám đấu chọi với Nguyên đâu.
Đấu chọi hát kìa chứ ai mà đâu nói đấu chọi gì nói.
Hát, chị hát đâu chơi, có hát được.
Làm cái việc từ đây hát chơi.
Thôi bây giờ Nguyên cứ luyện đi, ok, để khi nào chị Bích Ti qua rồi coi chị Bích Ti có hát được Nguyên không.
Ok, cho em gửi lời thăm chị Bích Ti với Nhã Nguyên nha. Chúc buổi chiều hoàng hôn xuống ăn cơm ngon nha.
Dạ cảm ơn Nguyên rất là nhiều.
Rồi cảm ơn Nguyên rồi đã gọi vào.
Dạ Nhã Nguyên kính mời vị thính giả tiếp theo, xin nghe. Hello.
Dạ Bích Ti xin mời ạ.
Dạ Nguyên chào. Dạ kính chào.
Cứ ăn mình ngon.
Dạ Nhã Nguyên không nghe rõ, dạ nói lại à. Hello.
Có phải phải mình không vậy?
Dạ mình đó, mình tên gì vậy?
Mình tên Tuấn.
Dạ mình tên Tuấn, dạ xin mời mình.
Thôi nãy nghe anh nãy hát cái liên nghe nhức nách quá à.
Dạ xin mời anh góp ý cho cô Thảo Nguyễn à.
Cô không, tại vì mình không biết cái chuyện gì, nhưng mà tại vì bật cái máy lên nghe cái anh nãy hát cải lương nghe nó nhức nách quá à. Không biết là cô Thảo Nguyễn nghe câu chuyện của cô Thảo Nguyễn như thế nào.
Dạ vâng, cô Thảo Nguyễn thì năm nay 51 tuổi và chồng của cô thì năm nay là 55 tuổi. Cô cũng vừa tổ chức cho đứa con gái đám cưới, cho đứa con gái đầu lòng của mình, con trai thì đang học đại học. Gần đây á, thì người chồng rất ít về nhà ăn cơm, thì và cô cũng phát hiện ra là người chồng đang quen một cái cô bé sinh viên là bạn của con gái mình. Cô sinh viên này đang theo diện du học, học cùng lớp với cô con gái của mình, và bây giờ đó thì bà không biết làm như thế nào. Chẳng nhẽ bây giờ bà ly dị với người chồng này của bà trong khi bà mới gả con gái. Thì bây giờ xin mời anh góp ý cho anh, cho bà Thảo Nguyễn là bà nên làm như thế nào thưa anh?
Và nói chung ra thì đối với mình thì thằng Đông nó đã buông lơi ra thì quăng mẹ nó vô thùng rác đi. Nó không còn đáng gì nữa, tại vì nó mấy chục năm rồi mà bạn như vậy thì đừng nên cần thiết cái loại như vậy. Tại vì vợ chồng mấy chục năm rồi, có con, có rể rồi mà còn không chững chạc đó thì lấy về để làm gì? Nó đã muốn đi rồi thì get out đi, để mai đo, ok? Đúng không? Thành ra với mình thì anh là thằng đàn ông, nhưng mà mình thằng đàn ông là mình là trụ cột trong nhà, nhưng mà anh làm vậy anh không đủ tư cách để làm một cái trụ cột trong nhà. Anh biến ra khỏi nhà tôi để tôi sắp xếp lại chuyện nhà, chứ anh đừng làm rối trong nhà nữa. Đúng không?
Dạ, thưa cô
Bích Tí. Dạ, vâng, anh Tuấn. Dạ, vâng, tức là anh Tuấn cùng với ý của anh Nguyên hồi nãy. Tức là nếu mà ông chồng của cô Thảo Nguyễn này đã sinh lòng như vậy thì nên cho ông đi luôn, là không phải nối tiếc gì hết.
Biến dùm khỏi đi, no choice.
Dạ, no choice rồi, tức là không có cần phải, không phải năn nỉ, không có cần phải chiều chuộng ông ta gì nữa hết.
Không cần thiết gì. Thí dụ như anh ta lỡ làm đồ này kia, ăn chơi ngoài đường để thì không thành vấn đề, nhưng mà cái này nó khác. Mình đã có dâu, có rể rồi, cái này là bạn bè nữa là nó khác. Trên mỗi đồ, mỗi một cái trường hợp.
Không làm được, không đi là cái người bạn
đang làm thế, nó bần tiện quá. Đừng gọi là thằng đàn ông đó, gọi là BD đi. À, anh chỉ có thế thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Tuấn.
Rồi, cảm ơn nhiều.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tuấn, chúc anh một ngày vui ạ. Những ngày thật vui rồi, thưa anh Tuấn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều đã gọi tham gia chương trình. Nhỏ Quyên xin phép quý khán giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.